Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt, đại ngộ, đại khai viên giải. Đó là ngộ đạo. Nếu nói đến chứng đạo vào thể thật tướng thì lại không phải là việc làm của hạng cụ phược phàm phu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thầy đắc pháp của Trí Giả Đại Sư, là bậc có thần thông trí huệ lớn. Khi sắp tịch, có người hỏi đến chỗ chứng, Ngài đáp: ta ban sơ chỉ cầu đồng luân, nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là vị thập trụ pháp vô minh, chứng thật tướng, vào cõi thực báo. Phần chứng tịch quan, bậc sư trụ có thể hiện làm thân Phật trong 100 cõi đại thiên để giáo hóa chúng sinh. Nhị trụ thì 1000 cõi, tam trụ 1000, mỗi trụ số tăng lên gấp 10. Thiết luân tức là vị thập tính, sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát, cửu, thập tính phá trần sa, phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở ngôi thập tính thì còn chưa chứng được thật tướng. Trí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca hóa thân, lúc sắp tịch có kẻ hỏi: đại sư chứng đến vị nào? Đáp: nếu ta không lãnh chúng, tất thanh tịnh sáu căn. Vì tổn mình lợi người nên chỉ được ngũ phẩm. Sáu căn thanh tịnh tức là vị thập tính, như phẩm pháp sư công đức trong kinh Pháp Hoa đã nói. Ngũ phẩm là vị quán hạnh, phục hết ngũ trụ phiền não mà chưa dứt được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung có bài kể rằng: danh tự vị đây là Phật nhãn, rồi ra biết sẽ phó ai. Địa vị danh tự viên ngộ tạng tánh, chỗ tỏ ngộ đồng với Phật, song còn chưa phục được kiến tư hoặc, huống chi dứt trừ. Người đại ngộ ở đời mạt pháp phần nhiều thuộc về hạng này. Xem như ngài Ngũ Tổ với thân sao làm Tô Đông Pha, ngài Thảo Đường Thanh làm Tăng Lỗ Công ấy cũng còn khá. Kế đó, ngài Hải Ấn đầu thai làm con gái ông Châu Phòng Ngự, và tệ hơn hết là Cao Tăng ở Non Nhạn Đảng kiếp sau làm Tần Cối. Bởi các vị ấy tuy ngộ suốt lý tánh mà chưa dứt được phiền hoặc, nên một phen thọ sinh, phần nhiều quên mất túc căn. Như Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện ở vị danh tự, Thiên Trai Trí Giả ở vị quán hạnh, Nam Nhạc Huệ Tư ở vị tương tợ, thì thấy thật tướng pháp không dễ gì chứng. Thật ra bản địa của ba đại sư đều không thể suy lường, nhưng vì sợ người đời sau chưa chứng xưng rằng chứng, nên các ngài dùng thân thuyết pháp khiến cho hàng hậu tấn xét mình hổ thẹn, dứt bỏ tánh tự thị ngông cuồng. Ân đức thị hiện răng dậy ấy, dù nát thân cũng khó đền đáp. Vậy cư sĩ nên tự lượng xem mình có thể siêu việt ba đại sư ấy chăng. Tốt hơn là nên niệm Phật tụng kinh, bồi đắp căn lành. Ngày kia sinh về Tây Phương, tùy nơi công hạnh cạn sâu lần lần tu tập, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đạo quả. Ấy là con đường duy nhất để chứng thật tướng của người đời nay đó. Kim Luân chú pháp không cho hỏi việc, chỉ được hỏi căn lành hoặc pháp môn mà thôi. Nhưng chúng sinh đời mạt pháp chẳng luận căn lành có hay không, đều quyết định phải chuyên tu tịnh độ. Vậy cho nên hỏi pháp môn làm chi? Đến như căn lành nếu có, nên gắng sức tu thêm, không lại càng phải cố công dung bồi, cũng không cần hỏi. Chỉ nên trì chú giúp tu tịnh nghiệp, chứ vội tác pháp làm nhọc lần Phật Thánh. Nếu thường tác pháp mà tâm không cung kính, chí thành sẽ khởi các diệt ma. Duy có một điều nên tác pháp, nhưng không phải là phần việc của cư sĩ. Ví như có người phát tâm xuất gia, mình chưa chứng đạo, không thể quán căn cơ người ấy, mới cầu Phật từ bi thầm chỉ thị xem có nên thâu nhận chăng. Làm như thế để tránh mối tệ hạng vô lại lẫn vào phá rối Phật pháp. Người đời nay trong sự thâu đệ tử chỉ muốn cho được nhiều, đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, cũng gấp gáp dung nạp sợ có mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn, tâm tham danh lợi, ưa quyến thuộc ấy khiến cho Phật pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Nghiệp chướng nặng, tham giận nhiều, thân suy yếu, tâm kinh sợ, phải một lòng niệm Phật, lâu ngày các chứng ấy tự tiêu trừ. Trong Phẩm Phổ Môn nói: chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được xa lìa các nghiệp ấy. Niệm Phật cũng như thế, song phải dùng hết tâm lực, đừng tạp tưởng, nghi ngờ, thiệt cầu việc gì cũng được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi ta bà. Ngoài thời niệm Phật nên kiên trì danh hiệu Ngài, hoặc giả kim trì chú Lăng Nghiêm hay Đại Bi cũng được. Đến như việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư vì chúng tuyên dương, nên trước xem chánh văn, sau sẽ xem lời chú sớ. Nếu xét thấy mình tinh thần không đầy đủ, kiến giải chẳng hơn người, thì hãy chuyên niệm Phật, cho nên phí tâm lực hao tháng ngày đi theo việc không cần kiếp ấy. Nếu muốn tùy phận duyệt kinh để được thêm phần lợi ích, phải giữ ba nghiệp trong sạch: khẩn thiết chí thành, lạy Phật rồi ngồi định tâm giây phút, sau sẽ dở kinh tụng ra tiếng hay lặng lẽ xem. Khi ấy phải ngồi ngay ngắn như đối trước Phật nghe lời Duyên Âm, không dám móng khởi một niệm biến trễ phân biệt, chẳng nên tìm hiểu văn nghĩa, chỉ một mạch xem thẳng từ đầu đến cuối. Duyệt kinh như thế, nếu là bậc lợi căn có thể ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Dù người căn tánh tối chậm cũng được tăng thêm phước huệ, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức Lục Tổ bảo: chỉ xem kinh Kim Cang cũng có thể minh tâm kiến tánh, tức là nối lối xem trên đây, vì thế mới gọi là chỉ. Y như thế mà duyệt kinh thì xem các kinh Đại Thừa đều có thể minh tâm kiến tánh, đâu riêng gì kinh Kim Cang. Cho nên một mặt theo sự phân biệt tìm hiểu câu này nghĩa ra sao, đoạn này ý thế nào, bởi vì đó thuộc về vọng tưởng suy lường, không thể thầm hiệp với tâm Phật ngộ suốt lý kinh và làm nhân duyên cho sự diệt tội sinh phước. Xem kinh với tâm phân biệt, nếu biết cung kính thì còn có thể gieo chút căn lành. Bằng biến trễ kinh thường chắc không khỏi đem nhân lành mà gây quả ác, sự khổ sẽ vô cùng. Người xưa rất duyên trọng nghe kinh vì tâm khó sinh phân biệt, như có người tụng kinh ra tiếng, một người ở gần bên nhiếp tâm lắng nghe mỗi câu chữ rõ ràng, chẳng dám duyên theo cảnh bên ngoài, vì nếu sao lãng một chút thì bị gián đoạn văn nghĩa, không được thông suốt. Khác hơn thế, người tụng bởi cấp văn kinh để y cứ, dù không chuyên chú cũng đọc được rành rẽ. Người nghe chỉ nương theo tiếng, nếu phóng tâm liền đứt mất sự liên lạc. Nghe kinh được như thế, công đức đồng với người tụng cung kính chí thành. Nếu người tụng kinh kém lòng thành kính, công đức lại không thể sánh kịp người nghe. Đời nay, nhiều kẻ xem kinh Phật như giấy cũ, trên bàn kinh để những tạp vật lẫn lộn bừa bãi, khi duyệt kinh không rửa tay, súc miệng, có khi trung lắc thân mình, dắt tréo chân lên, thậm chí buông ra hơi dưới, chẳng kiêng sợ chi cả. Như thế đâu phải muốn diệt tội sinh phước, mà muốn cho loài ma dương phá hoại Phật pháp, chứng minh khen ngợi mình là người bao quát dung thông, rất hợp với đạo màu Đại Thừa, không còn chấp trước. Hàng Phật tử chân tu trông thấy chỉ còn lặng lẽ, thương buồn, thầm rơi lệ than thở cho cảnh ma quyến thịnh hành, không biết làm sao cứu vãn được. Thuở xưa, ngài Trí Giả tụng kinh, bỗng rỗng suốt, tỏ ngộ lặng lẽ nhập định. Nếu có tâm phân biệt thì đâu được như thế ư? Một vị cũ đức tả kinh Pháp Hoa, chăm chú quên cả muôn duyên, đến trời tối vẫn còn ngồi viết. Kẻ thị giả đi vào thưa: trời tối lắm rồi, sao thấy y còn tả kinh được? Vị ấy liền giật mình xem lại thì đã tối sẫm, không thấy bàn tay. Khi duyệt kinh, tham thiền, trì chú, niệm Phật, nếu đồng một sự chuyên tâm như thế, dụng công lâu sẽ có ngày được suốt thông, tỏ ngộ,